Kính chào ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ạ. Dạ thưa, hôm nay là đã được một tuần từ khi ông được trả tự do và đến Hoa Kỳ. Hầu hết những người bất đồng chính kiến đó, khi bị buộc rời Việt Nam ra nước ngoài cư trú thì đều có một cái mối ưu tư là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục con đường mà mình đã chọn khi ở Việt Nam. Vậy thì thưa, kế hoạch sắp tới của ông sẽ như thế nào ạ?
Thưa anh Nam Nguyên, kính thưa toàn thể khán giả, thực tế thì tôi đã bị tách khỏi cái môi trường đấu tranh ở trong nước là 6 năm 6 tháng 2 ngày rồi. Vì vậy bây giờ mới nói rằng tôi bị tách khỏi cái môi trường đấu tranh ở trong nước thì cũng không được chính xác lắm. Thế còn khi đi ra nước ngoài như thế này thì khi mà thay đổi một cái môi trường sống, môi trường đấu tranh thì cũng phải có một cái thời gian để có thể hội nhập vào. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể là hội nhập sớm được thôi.
Thưa, cái tiếng nói của một người ở trong tư thế lưu vong đó thì người ta cho là sẽ khó có tác động mạnh mẽ như khi họ còn ở trong nước. Điều này chính quyền Việt Nam họ biết rõ là hết, cho nên họ muốn đẩy cái tù nhân lương tâm ra khỏi nước nếu mà vì lý do gì đó họ phải trả tự do cho những người đó. Thì thưa blogger Điếu Cày, là ông sẽ có phương thức mới để đấu tranh, mọi người đều nghĩ là như thế, thì ông có thể tiết lộ đôi chút không ạ?
Cũng có một vài người hỏi tôi vấn đề như thế này, nhưng tôi cũng chỉ xin chia sẻ như sau. Bởi vì chúng tôi là hoạt động tự do báo chí ở trên Internet, mà trên Internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong nước, chúng tôi có tham gia phong trào đấu tranh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cái cuộc biểu tình đó thì câu lạc bộ Nhà báo Tự do là đã nhận cái vai trò đi đầu dẫn dắt ở trong những cái cuộc biểu tình đó. Thế nhưng khi anh em chúng tôi bị đàn áp, bị bắt thì những cái cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra, và những cái cuộc biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cái cuộc biểu tình trước. Như vậy chúng tôi ngoài cái việc thắp lửa ban đầu thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt trong những cái cuộc biểu tình đó, mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào mà khơi dậy những cái chiến dịch mà biểu tình chống Trung Quốc. Còn ra ngoài hải ngoại, làm việc ở trên Internet thì không có khoảng cách, cho nên tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
Vâng, như vậy thì sẽ có cái kế hoạch là để ông Điếu Cày trở lại cái câu lạc bộ báo chí tự do mà ông là một trong những người sáng lập ạ.
Thì thực ra ngay sau khi rời khỏi sân bay về đến nhà thì từ ngày hôm đó đến hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện những cái việc đó là kết nối, và đến hôm nay thì chúng tôi đã có một cái nhóm ở đây rồi. Anh em từ bên Canada sang cũng đã có một cái nhóm ở đây rồi. Cho nên là những cái chương trình sắp tới thì chúng tôi đang thảo luận, bàn bạc để tiếp tục làm việc tiếp. Vì tôi là cái con người của hành động. Cho nên từ hôm đó đến hôm nay, mặc dù là vừa sức khỏe, chưa được tiếp xúc với anh em bên truyền thông, nhưng chúng tôi thì đã thực hiện những cái việc kết nối anh em trong và ngoài nước rồi.
Dạ, có phải là điều đó là cái điều mà ông Điếu Cày hơn hẳn những cái nhà tranh đấu khác khi họ bị đi lưu vong trước đây không ạ? Đó là sự kết nối không những là trong nước mà cả ngoài nước nữa, và cũng nhờ cái thời đại Internet này nó phát triển mạnh ạ. Đó là một cái thế mạnh phải không ạ?
Vâng, tôi rất tâm đắc với cái cuốn sách Thế Giới Phẳng, và cũng rất tâm đắc với cái cuốn sách mà Sống Sao Trong Thời Đại Số. Vì vậy những cái việc chúng tôi làm á, là chúng tôi thấy có mình ở trong đó, chúng tôi cũng học được nhiều điều ở trong đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng nó. Bởi vì ở trong Thế Giới Phẳng này và trong cái kỷ nguyên của toàn cầu hóa và hội nhập, hợp tác và phát triển này, thì cái việc mà liên lạc, việc đi lại cũng không phải là khó khăn như hồi trước. Cho nên là cái việc mà ở bên hải ngoại này thì chúng tôi vẫn cứ làm việc hiệu quả được như thường. Còn nếu đem tôi mà so sánh với những người khác thì tôi nghĩ cũng không nên. Vì tôi mới sang, tôi cũng rất tôn trọng các anh em khác. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình. Ở trong những cái phong trào cũng thế thôi. Cái việc lựa chọn của việc của mỗi người. Và mỗi người cũng có thể là tham gia với mỗi một cấp độ khác nhau. Vì thế tôi xin không bình luận về việc so sánh giữa tôi và những người khác.
À, vâng, xin phép được hỏi câu hỏi tiếp là một số ý kiến của các nhà dân chủ ở Việt Nam đó thì cho rằng là nếu còn cộng sản đó thì không thể có dân chủ, không thể có nhân quyền. Nhưng nếu mà thay đổi một cái chế độ cộng sản đi thì nhất nhất là Việt Nam phải tránh được các hình thức độc tài kiểu khác. Thì ý kiến của blogger Điếu Cày là như thế nào ạ?
À, tôi thấy những cái giá trị của dân chủ là tôn trọng cái quyền mà tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Vì cái tôi cũng quan niệm rằng một cái đảng chính trị thì nó thể hiện cái ý nguyện của người dân. Nếu mà một nhóm này mà thể hiện được ý nguyện thì nhóm khác cũng có thể được thể hiện cái ý nguyện của riêng mình. Nhưng trong một cái xã hội ấy, mà một cái nhóm khi nó đủ mạnh, nó lại tước đoạt đi cái quyền được cất lên tiếng nói, cái quyền được biểu đạt ý nguyện của những nhóm khác, thì cái nhóm đó nó trở thành độc tài và nó trở thành nguy hiểm cho xã hội. Tất nhiên là những cái xã hội đó thì không thể có dân chủ được.
Vâng, thưa, rõ ràng là chính quyền Việt Nam đã dùng tù nhân lương tâm để trao đổi một số quyền lợi với nước ngoài đó. Mà trường hợp điển hình cũng là trường hợp của blogger Điếu Cày. Và Việt Nam, chính quyền Việt Nam họ không có thực tâm cải thiện về nhân quyền hay là dân chủ. Cái lá bài này thì đã được sử dụng rất nhiều lần. Vậy thì theo blogger Điếu Cày đó là có thể làm gì để hóa giải cái chuyện này nó không xảy ra nữa và nó phải thực chất là thay đổi nhân quyền thật sự?
Đó là cái câu chuyện của truyền thông chúng ta cần phải làm. Với những người đấu tranh dân chủ như chúng ta thì cái việc mà cất lên tiếng nói thay cho những cái người tù mà đã bị bắt vào trong đó là cái điều rất quan trọng. Và chính nhờ truyền thông chúng ta loan tin rộng rãi và đấu tranh mạnh mẽ thì sẽ đưa được cái tiếng nói của những cái người tù bị bắt giữ ở trong đó đến được những cái tổ chức quốc tế mà khiến họ phải lưu tâm, khiến họ cũng phải góp tay đấu tranh để yêu cầu những cái chính quyền độc tài là phải thả người của chúng ta ra.
Vâng, theo các cái tin ghi nhận đó thì bạn bè ở trong nước của blogger Điếu Cày đó hy vọng là ông sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tranh đấu ở hải ngoại đó thì thường thấy là phải dựa vào một tổ chức nào đó, chứ tranh đấu đơn độc thì khó có kết quả. Về riêng về điều này thì blogger Điếu Cày nhận định gì ạ?
Tôi cũng nghĩ như là anh em nói thì cũng có phần đúng. Nhưng đó là với tùy mỗi nhóm và mỗi cái công việc của mỗi người làm. Còn như chúng tôi là làm việc trên truyền thông. Vì vậy, truyền thông chúng tôi sẽ thành lập nhóm và chuyên làm về truyền thông. Chúng tôi không vào một nhóm nào nhưng lại ủng hộ tất cả các nhóm có thể cất lên tiếng nói dùm các nhóm. Bởi vì tôi nghĩ mỗi một cái tổ chức nào cũng cần có truyền thông. Mà nếu những cái tổ chức nào mà cần hỗ trợ về truyền thông thì chúng tôi đều có thể giúp đỡ được. Cho nên chúng tôi không thuộc về một nhóm nào nhưng lại giúp đỡ tất cả các nhóm. Bởi vì một cái tổ chức chính trị, truyền thông, nó là cái quyền lực số một. Còn khi nó đã thành một nhà nước, có công an, có quân đội, có chính quyền, nó mới xuống quyền lực thứ tư. Cho nên chúng tôi bắt đầu bằng truyền thông. Và chúng tôi sẽ dùng truyền thông để khích lệ, để hỗ trợ các cái phong trào đấu tranh dân chủ, các cái tổ chức hoạt động đấu tranh dân chủ để đòi tự do cho nhân dân Việt Nam, đòi dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng truyền thông để hỗ trợ bất kỳ nhóm nào mà có mục đích là đấu tranh đem lại dân chủ và tự do cho nhân dân Việt Nam, đem lại lợi ích của tổ quốc, của dân tộc, đòi hỏi cái sự toàn vẹn lãnh thổ thì chúng tôi đều ủng hộ cả.
Vâng, xin phép được hỏi một câu nữa là blogger Điếu Cày đó là tù nhân lương tâm mà được người Việt hải ngoại đón tiếp rất ân cần. Nó khác với cái thái độ dè dặt trước đây với nhiều nhân vật khác. thì có phải là hải ngoại đã có cái nhìn khác, đã cảm thông hơn với các nhà tranh đấu ở trong nước? Vậy thì blogger Điếu Cày cảm nhận gì về điều này ạ?
Hôm nay đấy, gặp anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh chuyển đến đồng bào đã ra sân bay đón tôi cũng như đồng bào hải ngoại, là tôi rất xúc động, rất cảm động với cái tình cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là một cái niềm hạnh phúc của tôi. Còn cái việc mà bà con bây giờ đã có cái nhìn thay đổi khác về những cái người ở trong nước ra bên ngoài đấu tranh như thế này, thì một phần chúng ta cũng phải thấy rằng đó là do truyền thông. Trước đây khi mà cái truyền thông nó bất cân xứng thì cái sự thông hiểu lẫn nhau giữa bên trong và bên ngoài nó có cái sự khác biệt. Thế nhưng khi truyền thông đã được thông thương nhiều chiều và đã có cái sự cân bằng thì cái sự thông hiểu giữa bên trong và bên ngoài nó đến nó dễ hơn, và lúc đó ấy, là cảm thông với nhau nhiều hơn, và từ đó có cái thay đổi nó chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người Việt Nam cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những cái điều chúng ta làm nếu vì lợi ích chung của dân tộc, của Tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những cái lợi ích, những cái quyền lợi của Tổ quốc, của dân tộc cả. Thì chúng ta tin rằng chúng ta làm đúng và chúng ta không phải lo lắng gì về cái điều đó. Chính vì thế mà bên trong bên ngoài có hiểu nhau được hay không, tôi mong muốn rằng truyền thông phải mạnh mẽ lên. Bởi vì ở trong nước khi mà truyền thông nằm hết trong tay giai cấp thống trị và họ sử dụng toàn bộ cái hệ thống truyền thông đó để chi phối dư luận xã hội, phục vụ cho cái mục đích cai trị của mình, thì rất nhiều người ở trong nước sẽ còn hiểu sai lầm về người ở ngoài nước, và người ở ngoài nước không đủ thông tin để hiểu về cái người ở trong nước thì cũng có thể hiểu sai về vấn đề đó. Vì vậy, chúng ta làm truyền thông thì chúng ta phải đẩy mạnh, thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước lên. Và chính bằng cái sự cân bằng truyền thông ấy, chúng ta có được sự thông hiểu, và từ đó mới đem đến được cái sự đoàn kết, nó mới có sức mạnh cho cái dân tộc này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả của chương trình và xin chúc mừng bà con cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại được mạnh khỏe và làm ăn phát đạt. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn blogger Điếu Cày ạ. Thay mặt Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin chúc blogger sức khỏe đầy đủ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới và cái cuộc tranh đấu mới từ hải ngoại ạ. Xin cảm ơn ạ.